Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
EU và Việt Nam đối thoại nhân quyền thường niên 2020. Đại sứ Kristen Brink cam kết nhân quyền là trọng tâm trong quan hệ Mỹ-Việt. Tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ ở Nevada, ai thắng ai thua. Daegu, thành phố lớn thứ tư ở Hàn Quốc vắng như chùa Bà Đanh vì COVID-19.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc tranh luận giữa 6 ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ ở Las Vegas hôm 19 tháng 2 thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ nhiều hơn cả thường lệ, một phần vì sự xuất hiện lần đầu của tỷ phú Michael Bloomberg, ứng cử viên mới nhất tham gia cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Hầu hết các nhà bình luận đều đồng ý với nhau rằng đây là một cuộc tranh luận gay gắt nhất tính cho tới nay. Các đối thủ đã không nương tay mà thẳng thừng chỉ trích lẫn nhau và mục tiêu bị nhắm tấn công nhiều nhất là ông Bloomberg. Trong một bài bình luận, báo Newsweek còn cho rằng ông Bloomberg trở thành người thua cuộc ngay sau vài phút tranh luận vì bị tấn công từ tứ bề. Đài NPR đưa ra 6 điều đáng chú ý trong cuộc tranh luận. Thứ nhất là ông Bloomberg trở thành tâm điểm được chú ý, nhưng ông đã không tận dụng được cơ hội và không chống đỡ được các cuộc tấn công tới tấp của các đối thủ, vốn có nhiều kinh nghiệm tranh luận hơn ông trong thời gian gần đây. Ông Bloomberg, 78 tuổi, đôi khi bị mất thăng bằng trong cuộc tranh luận, đặc biệt khi bị Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhắc tới những phát biểu có tính kỳ thị của ông về phụ nữ và các thỏa thuận ngoài tòa mà ông đạt được với một số nhân viên để họ giữ kín những gì xảy ra. Nhà tỷ phú này, theo NPR, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, không nêu lên những thành tích của ông như chi ra 100 triệu đô hồi năm 2018 để giúp phụ nữ ra tranh cử hay chi ra các khoản tiền lớn để cổ vũ cho luật kiểm soát súng ống. Thứ hai là Thượng nghị sĩ Warren là ứng cử viên tranh luận hung hăng nhất lần này, nhưng không rõ bà đạt được gì. Nhà bình luận của NPR nói bà Warren tấn công tất cả những ai có thể cản trở bà, không chỉ nhắm vào ông Bloomberg về thái độ đối với phụ nữ. Bà chỉ trích ông Sanders, nói rằng bầu cho ông Sanders là đánh cược với một cuộc cách mạng sẽ không thuyết phục được đa số cử tri. Bà tấn công cựu phó tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và tìm cách lấy lòng chủ tịch Thượng viện Đảng Cộng Hòa Mitch McConnell và tấn công ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng South Bend, Indiana, là nhận tiền từ những người giàu có và thay đổi ý kiến. Thứ ba là thành phần có lập trường trung dung trong Đảng Dân Chủ không đoàn kết. Ông Buttigieg và bà Klobuchar coi nhau như đối thủ vì họ cạnh tranh để chiếm được sự ủng hộ của cùng thành phần cử tri. Thứ tư là ông Biden lập luận rằng ông là ứng cử viên có nhiều cơ may được bầu làm tổng thống nhất, bất chấp là ứng cử viên về sau trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa và New Hampshire. Ông Biden khẳng định ông là ứng cử viên tốt nhất để đánh bại ông Trump. Cho tới nay, các cuộc thăm dò công luận tiếp tục cho thấy ông Biden có triển vọng cao nhất để đánh bại ông Trump. Nhưng theo NPR, chiến dịch vận động kỳ này cho thấy trên thực tế, ông Biden không chứng minh được ông là ứng cử viên có triển vọng nhất. Báo Newsweek cho rằng ông Biden vẫn ỷ y quá nhiều vào quá trình phục vụ của ông trong chính quyền tiền nhiệm, thay vì đưa ra những lập luận vững chắc vì sao ông xứng đáng làm tổng thống. Thứ năm là ông Sanders đã không làm gì để thu phục thêm cử tri, ngoại trừ thành phần nòng cốt ủng hộ ông, nhưng ông sẽ được hưởng lợi trong tình trạng rối loạn. Ông Sanders có nhân sinh quan và lập trường đối nghịch với tỷ phú Bloomberg. Trong khi ông Bloomberg là một nhà tư bản từng thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Sanders lại là một nhân vật thiên tả, có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, có thể làm một thành phần cử tri Mỹ quay lưng với ông. Nhưng ông Sanders hiện là ứng cử viên dẫn đầu sau khi vận động ở Iowa và chiến thắng ở New Hampshire. Trong khi thành phần có lập trường trung dung chưa chọn được một ứng cử viên duy nhất nào, ông Sanders sẽ tiếp tục được hưởng lợi và có triển vọng chiếm được đa số đại biểu để giành được sự đề cử của đảng. Thứ sáu là ngư ông hưởng lợi trong cuộc tranh luận này là ông Trump. Tổng thống Trump và ekip của ông rất hài lòng về những gì đã chứng kiến trong cuộc tranh luận bên Đảng Dân Chủ lần này. Theo NPR, những lập luận về chủ nghĩa tư bản chống chủ nghĩa xã hội, thành phần trung dung chưa chọn được một ứng cử viên để ủng hộ và những vụ chỉ trích gấu ó lẫn nhau trong Đảng Dân Chủ là tin vui cho thành phần cử tri ủng hộ ông Trump với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Bắc Kinh đe dọa trả đũa đối với các công ty Czech hoạt động ở Trung Quốc nếu một nhà lập pháp cấp cao của Czech thực hiện chuyến công du đã định tới Đài Loan. Theo Reuters, tin cho hay lá thư đề ngày 10 tháng 1 mà Đại sứ quán Trung Quốc ở Prague gửi cho văn phòng Tổng thống Czech nói rằng các công ty Czech hoạt động ở Trung Quốc đại lục sẽ chịu tổn hại nếu Chủ tịch Thượng viện Jaroslav Kubera tới thăm Đài Loan. Ông Kubera đột tử ngày 20 tháng 1 trước chuyến thăm dự kiến, nhưng theo Reuters, lá thư bằng tiếng Czech của Đại sứ quán Trung Quốc cho thấy rõ các hệ quả đối với các công ty Czech nếu chuyến thăm diễn ra theo kế hoạch. Các công ty Czech có đại diện tháp tùng Chủ tịch Kubera tới thăm Đài Loan sẽ không được chào đón ở Trung Quốc, theo lá thư. Reuters dẫn lời lá thư nói rằng các công ty Czech có quyền lợi kinh tế ở Trung Quốc sẽ phải trả giá vì chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Kubera. Phát ngôn viên của Tổng thống Czech xác nhận đã nhận được thư, nhưng không bình luận về nội dung của lá thư. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tại cuộc gặp với cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam California hôm 19 tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittingring cam kết rằng vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp tục là ưu tiên trọng tâm trong mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời hứa rằng sẽ cố gắng đưa công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, người đang bị giam cầm ở Việt Nam, sớm về nước. Đại sứ Brittingring nói, qua lời của người phiên dịch,
I pledge to you my personal guarantee that for myself, for the U.S. mission in Vietnam, for the United States government and the Trump administration.
Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng việc chính quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ xử phạt trong 4 năm qua đối với những nhà hoạt động ôn hòa là một điều đáng quan tâm, mà hầu như ngày nào ông cũng nêu vấn đề này với phía Việt Nam. Đại sứ Brittingring nhấn mạnh,
that we will continue to advocate for the interests of American citizens living in Vietnam.
Và lẽ đương nhiên chúng ta cũng phải nói là vì quyền lợi của những người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam,
including those such as Michael Nguyen, who have been detained in jail, and as I mentioned earlier, we remain committed to doing everything possible to bring Michael Nguyen home.
Và đó là lý do mà tôi đã nhắc tới ngay cả những người đang bị giam giữ ở Việt Nam, làm thế nào để chúng ta đưa ông Michael về nước.
Trước đó, hôm 18 tháng 2, ông Brittingring đã gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose. Cuộc gặp được các dân biểu liên bang tổ chức. Bà Jen Đỗ Bùi, người tham dự cuộc tiếp xúc với đại sứ Brittingring, cho VOA biết chi tiết.
Có rất nhiều người lên đặt câu hỏi và trọng tâm của họ thì xoay qua về vấn đề nhân quyền. Thì dĩ nhiên là cũng nhiều người hỏi về những cái trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ và về tình hình trên Biển Đông, rồi về cái bệnh dịch corona bây giờ hiện tại giữa Việt Nam và Mỹ đã có những cái bước tiến gì để giúp cho cái người dân trong tại cái bệnh dịch này. Có nhiều người lên đặt vấn đề đồng tâm trong cái luận điệu của ngoại giao họ nói á, thì họ không thể cho mình biết vắn tắt chi tiết hơn về những việc làm của họ, nhưng họ nói là họ theo dõi sát sao về vụ đồng tâm và hy vọng là sẽ có những cái cuộc nói chuyện trong ôn hòa, không có bạo lực xảy ra. và có hai người lên nói về cái tình hình tôn giáo của người thiểu số, trong đó có một người Việt và người Hờ Mông, thì họ đặt ra cái tình hình bị đàn áp tôn giáo và những cái quyền lợi bị bức hại ở của người thiểu số đang hiện đang sống ở Việt Nam, không có được, gần như là không được công nhận một công dân sống đó trong đất Việt Nam. Và có một người nữa thì thuộc về cái hội nhà báo độc lập nêu trường hợp của anh Phạm Trí Dũng vừa bị bắt, thì tôi có đưa tận tay danh sách 8 người cho ông đại sứ Mỹ và bà dân biểu Joe Lubran và yêu cầu họ can thiệp cho những vấn đề này vì họ chỉ là hoạt động cho tôn giáo, và nhất là trường hợp đặc biệt của Nguyễn Bắc Truyền.
Bà Jen Bùi nhận định rằng ông Breckenridge thật sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam hơn hẳn những người tiền nhiệm.
Thì qua nhiều cái cuộc gặp gỡ của nhiều đại sứ Mỹ tại Việt Nam á, thì tôi có nhận xét là ông Daniel Breckenridge này cởi mở và có nhiều cái chú tâm đặc biệt về vấn đề nhân quyền hơn những người tiền nhiệm của ông.
Ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đã tiến hành đối thoại thường niên về nhân quyền. Hai bên nhấn mạnh cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và EU và vượt qua những thách thức trong lĩnh vực này vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và toàn xã hội. Việt Nam và EU trao đổi về cách tiếp cận, nỗ lực và thành tựu của mỗi bên trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền kể từ vòng đối thoại trước, EU cho biết trong một thông cáo hôm 20 tháng 2. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm và quan tâm về các vấn đề nhà nước pháp quyền, thúc đẩy quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của người lao động, quyền sử dụng đất, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Hai bên bày tỏ hài lòng về các hoạt động hợp tác gần đây như dự án tăng cường tư pháp và pháp luật tại Việt Nam, các dự án và việc thực hiện các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế trong bối cảnh có Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. EU hoan nghênh những tiến bộ của Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, việc thông qua luật lao động sửa đổi gần đây, các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Công ước 92 của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam mới phê chuẩn và các bước hướng tới phê chuẩn hai Công ước 105 và 87, thông cáo có đoạn viết. Phía EU nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả các quyền dân sự, chính trị, quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp. Hai bên khẳng định các quyền con người có tính phổ quát, quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời và nên được xem xét một cách cân bằng. Hai bên nêu quan tâm chung về các vấn đề bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới, phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Hai bên ghi nhận vai trò quan trọng của truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong việc đóng góp tích cực cho xã hội, kể cả trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện PCA và EVFTA. EU nhắc lại quan điểm về án tử hình, trong đó khuyến khích tiếp tục giảm các tội danh có thể chịu án tử hình và đề nghị tiếp tục trao đổi thêm thông tin về vấn đề này. Đối thoại cũng đề cập đến quyền con người tại các diễn đàn đa phương và khả năng hợp tác về quyền con người, trong đó có việc thực hiện cam kết quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc thực hiện các khuyến nghị đã được chấp thuận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, còn gọi là UPR, và các nghĩa vụ theo các công ước mà Việt Nam và các nước EU là thành viên, theo thông cáo của phía Việt Nam trên trang báo quốc tế. Hôm 18 tháng 2, một ngày trước khi diễn ra phiên đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm.
Viettel kêu gọi Facebook tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội của Việt Nam Viettel mới lên tiếng phản hồi sau khi Facebook cáo buộc rằng Mitel, công ty liên doanh của Viettel tại Myanmar, dính líu tới việc phát tán thông tin bất lợi cho đối thủ. Viettel cho biết rằng tập đoàn này đầu tư kinh doanh ở 11 quốc gia và luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật và các quy tắc đạo đức trong kinh doanh, cũng như luôn yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên của mình chấp hành nghiêm túc chủ trương này. Trong thông cáo ra ngày 13 tháng 2, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cho biết đang tiến hành kiểm tra các cáo buộc, sẵn sàng hợp tác với Facebook và sẽ tiến hành xử lý nếu phát hiện sai phạm. Một ngày trước đó, người đứng đầu bộ phận chính sách an ninh của Facebook thông báo đã gỡ bỏ 13 tài khoản và 10 trang trên Facebook vì vi phạm các chính sách của chúng tôi về hành vi không trung thực, có phối hợp với hoạt động tập trung ở Myanmar xuất phát từ Việt Nam và Myanmar. Theo công ty sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới, các cá nhân đứng sau mạng lưới này sử dụng các tài khoản giả để quản lý các trang giả làm các trung tâm tin tức về người sử dụng viễn thông độc lập. Facebook cũng cho hay rằng những cá nhân đó cũng giả làm khách hàng của một số nhà cung cấp viễn thông ở Myanmar, đăng tải các bình luận chỉ trích các công ty này cũng như dịch vụ của họ. Những người quản lý các trang và chủ sở hữu các tài khoản thường chia sẻ nội dung bằng tiếng Anh và tiếng Miến Điện về cáo buộc thất bại kinh doanh cũng như kế hoạch rút khỏi thị trường của một số nhà cung cấp dịch vụ ở Myanmar, cũng như cáo buộc về hoạt động lừa đảo đối với khách hàng. Facebook viết trong thông cáo ra ngày 12 tháng 2, nói thêm rằng có gần 270.000 người theo dõi các trang giả mạo và số tiền chi để quảng bá là gần 1,2 triệu đô la. Dù những người đứng sau hoạt động này tìm cách che giấu danh tính và sự phối hợp, cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy có sự liên kết tới hai nhà cung cấp viễn thông Mitel ở Myanmar và Viettel ở Việt Nam và công ty quan hệ công chúng Gabit Communications ở Việt Nam. Trong tuyên bố phản hồi các cáo buộc của Facebook, Viettel cho biết rằng tập đoàn này ủng hộ các nỗ lực của Facebook làm trong sạch môi trường mạng. Do đó, Viettel kỳ vọng chiến dịch của Facebook sẽ không dừng lại ở các nước và các tổ chức được nêu trong thông báo nói trên. Đồng thời, Viettel mong muốn Facebook sẽ hướng dẫn các công ty chấp hành đúng các quy định với tinh thần hợp tác, tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc. Thông cáo của Viettel có đoạn. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội của Việt Nam ra thông cáo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng không rõ vì sao Viettel không đưa phần nói về tinh thần hợp tác và tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc vào thông cáo báo chí bằng tiếng Anh. VOA Việt ngữ đã liên lạc với ban truyền thông của Viettel, nhưng tới chiều ngày 20 tháng 2, giờ Hà Nội vẫn chưa nhận được hồi đáp. VOA tiếng Việt cũng đã liên hệ với Facebook để hỏi xem Viettel đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với công ty sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới hay chưa, cũng như về lời kêu gọi tránh đơn phương đưa ra cáo buộc. Tuy nhiên, một đại diện về truyền thông của Facebook nói không có chia sẻ gì thêm, đồng thời gửi đường dẫn tới cáo buộc của mạng xã hội này về Mitel, Viettel và công ty Gabit Communications. Với tiếng Việt không thể liên lạc được với Gabit Communications để hỏi phản ứng của công ty PR này. Trang tin Nhà đầu tư hôm 18 tháng 2 dẫn lời một lãnh đạo không nêu danh tính của Gabit Communications cho biết rằng công ty chỉ thực hiện đúng chức năng là đặt quảng cáo Facebook cho các khách hàng, và trong trường hợp này là Viettel. Đại diện công ty được trích lời nói luôn luôn tuân thủ các quy định của Facebook và cho biết thêm là chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía Facebook về vụ việc. Trước cáo buộc liên quan tới hai công ty của Việt Nam, cuối năm ngoái Facebook cũng thông báo gỡ bỏ nhiều tài khoản và các trang giả mạo có nguồn gốc từ Việt Nam trên mạng xã hội này vì vi phạm chính sách về hành vi không trung thực, có phối hợp.
Việt Nam hướng ngành tiện ích sang tư nhân. Năm ngoái, các công ty như Coca-Cola và Tetra Pak, một công ty chế biến và đóng gói thực phẩm quốc tế, đã hợp tác với thành phố lớn nhất của Việt Nam trong dự án giảm mức rác thải. Dự án của họ bao gồm việc đặt các thùng rác tái chế quanh thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư vào hệ thống quản lý chất thải. Thu dọn rác cho tới nay vẫn là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dự án hợp tác này cho thấy Việt Nam đang ngày càng hướng tới các công ty tư nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển quốc gia như thế nào. Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ một nước từng phải dựa vào hỗ trợ của nước ngoài để cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng những nhu cầu công cộng khác sang thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, các chính phủ nước ngoài đang cắt giảm ngân sách viện trợ trên toàn cầu và Việt Nam không còn hội đủ các tiêu chuẩn nhận nhiều viện trợ nữa. Vì vậy, nước này đang thử một cách tiếp cận mới để phát triển. Nó phù hợp với chiến lược tiếp thị thu hút vốn đầu tư. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều công ty tư nhân tham gia vào các hoạt động vốn vẫn do chính phủ thực hiện với mục đích đạt được các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Ông Nirup Sabru, Giám đốc điều hành đặc trách Việt Nam, Đông Nam Á và Nam Á của Ngân hàng Standard Chartered, nhận định một loạt các cải cách thị trường đang diễn ra đã đưa Việt Nam lên vị thế dẫn đầu thị trường ở Đông Nam Á. Ông nói thêm rằng tại Việt Nam, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư khu vực tư nhân muốn đầu tư với những tác động và cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người trong thập kỷ tới. Cấp nước là một ví dụ. Sự thay đổi trong cách tiếp cận có nghĩa là các quan chức đang thảo luận về việc cung cấp nước sạch không chỉ là quyền hay mục tiêu phát triển, mà còn là một khoản đầu tư có khả năng sinh lợi. Cách tiếp cận hỗn hợp này có thể được nhìn thấy trên khắp Việt Nam. các công ty năng lượng gió đang đóng một phần vai trò trong chương trình nghị sự an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng các tuyến đường thu phí mà cả chính phủ và các công ty thu phí và đặt cáp Internet chỉ là một phần trong nỗ lực kết nối toàn cầu. Ngân hàng Standard Chartered ước tính những mục tiêu này và các mục tiêu khác tại Việt Nam cung cấp cho các công ty cơ hội đầu tư 45,8 tỷ đô la. Việt Nam đang xem xét đến lĩnh vực công tư hợp doanh cho phép các công ty tham gia vào những gì thường là dịch vụ công cộng, có thể là trong một thời gian hạn chế. Ví dụ, chính quyền thành phố có thể cho phép một công ty tư nhân xây dựng cho họ một bệnh viện, điều hành bệnh viện đó cho đến khi thu hồi vốn đầu tư và chuyển giao bệnh viện đó cho thành phố. Việt Nam phải tạo được sự cân bằng, làm cho mối quan hệ công tư đó sinh lời cho các công ty mà không có sự dính líu của chính phủ với những khối nợ quá lớn, theo các chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Sancha Gruber và Donald Lambert. Các chuyên gia này viết trong một phân tích của ADB, nếu quá hào phóng, chính phủ có thể phải chịu các khoản nợ tiềm tàng hàng triệu đô la. Nếu quá bảo thủ, đầu tư sẽ quay lưng lại. Tuy nhiên, tư nhân hóa một phần không phải không có nhược điểm của nó. Năm ngoái, những người lái xe ở Việt Nam phản đối việc trả phí đường bộ một phần cho các nhà đầu tư tư nhân vì họ cảm thấy mức phí cao một cách bất công. Ở những nơi khác trong khu vực, Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng thu phí làm sạch bể phốt trong quá trình tư hữu hóa. Do cư dân đã quen với việc đó là một dịch vụ công cộng, đã được chi trả bởi tiền thuế. Công dân trên toàn cầu thường phản đối khi chính phủ bán những tài sản mà họ nghĩ nên được giữ vì lợi ích công cộng, từ việc bán sân bay ở Pháp đến việc bán công ty dầu mỏ ở Mexico. Tuy nhiên, một nhà tài trợ lớn, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USAID, cho rằng Việt Nam nên hướng tới việc để cho khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn. Trong những năm gần đây, USAID đã thúc giục các công ty Hoa Kỳ tham gia các dự án phát triển của Việt Nam, chẳng hạn như các dự án năng lượng và thành phố thông minh. USAID cung cấp hỗ trợ phát triển cho cải cách định hướng thị trường và tạo thuận lợi thương mại, bao gồm triển khai chương trình tái tạo mô hình công tư hợp doanh tại Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết hồi năm ngoái.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các đường phố của thành phố lớn thứ tư ở Hàn Quốc đã bị bỏ hoang hôm thứ Năm, trong khi cư dân ẩn náu trong nhà sau khi hàng chục người bị nhiễm virus COVID-19, trong điều mà chính quyền miêu tả là một vụ lây nhiễm hàng loạt tại một nhà thờ. Các trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim vắng bóng người ở Daegu, thành phố có tới 2,5 triệu dân, đã trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất bên ngoài Trung Quốc về một ổ dịch mà cộng đồng quốc tế đang cố ngăn chặn để tránh một đại dịch toàn cầu. Nghiên cứu mới nhất cho thấy virus dễ lây lan hơn so với những gì được nghĩ trước đây, cũng như làm tăng mức báo động. Tại Trung Quốc, nơi hơn 2.100 người chết vì virus này, các quan chức đã thay đổi phương pháp báo cáo các bệnh nhiễm trùng, tạo ra những nghi ngờ mới về những dữ liệu mà Bắc Kinh đã dẫn chứng là bằng cớ cho thấy họ đang thành công trong công tác chống lại sự lây lan của COVID-19. Thị trưởng Daegu Kong Yang-jin bảo cư dân nên ở nhà sau khi 90 người đến dự thánh lễ tại một nhà thờ có biểu hiện các triệu chứng nhiễm trùng và hàng chục ca lây nhiễm mới được xác nhận. Trước đó, một phụ nữ 61 tuổi xét nghiệm dương tính với virus COVID-19, được biết dưới tên bệnh nhân 31 đã tới sinh hoạt tại nhà thờ này. Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc mô tả vụ bùng phát ở Daegu là một vụ siêu lây nhiễm. Thị trưởng Kong nói, chúng ta đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ. Ông cho biết tất cả các thành viên của nhà thờ sẽ được kiểm tra. Chúng tôi đã yêu cầu họ ở nhà và cách ly với gia đình. Nói với Reuters, cư dân Kim Geong-gu, 28 tuổi, tả cảnh tượng các con đường vắng bóng người ở Daegu là trông giống như thể ai đó đã thả một quả bom giữa thành phố. Cảnh tượng này giống như ngày tận thế. Hàn Quốc hiện có 104 trường hợp được xác nhận nhiễm virus giống cúm và vừa báo cáo cái chết đầu tiên vì COVID-19.
Chính phủ Campuchia loan báo sẽ ngăn cấm phụ nữ ăn mặc quá gợi cảm bán hàng trên mạng. Các tổ chức nhân quyền lập tức chỉ trích rằng hành động này phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Trong phát biểu hồi đầu tuần này tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Quốc gia vì Phụ nữ, Thủ tướng Hun Sen nói rằng những phụ nữ ăn mặc gợi cảm quảng cáo bán hàng trên mạng đe dọa văn hóa Campuchia bằng cách phơi bày quá nhiều da thịt và ra lệnh cho công an đến nhà của họ để xử lý và giáo dục họ. Xử lý họ, ông nói, sử dụng một thuật ngữ mơ hồ, có thể có nghĩa là bắt giữ. Điều này không vi phạm quyền của họ vì họ đang phá hoại văn hóa Khmer của chúng ta. Các video tự quay nghiệp dư được đăng trên Facebook và các mạng xã hội khác với hình ảnh các phụ nữ rao bán đủ loại hàng hóa, từ phụ kiện cho tới mỹ phẩm hay quần áo. Một số phụ nữ chọn cách ăn mặc phơi bày gợi cảm để lên hình. 7 tổ chức quyền phụ nữ, trong đó có Trung tâm Nhân quyền Campuchia và Hành động Hỗ trợ Campuchia đã chỉ trích việc xử lý trong một bức thư ngỏ được công bố hôm thứ Tư 19 tháng 2. Điều quan trọng cần lưu ý là các giá trị xã hội là tự ý, tương đối và liên tục thay đổi. Ngoài ra, không có nghiên cứu dựa trên bằng chứng nào khẳng định rằng lựa chọn quần áo của phụ nữ là nguyên nhân sâu xa của sự xuống cấp của đạo đức xã hội, bức thư viết. Bà Sang Rishi của Tổ chức ủng hộ quyền phụ nữ Silaka cũng đặt câu hỏi về cách tiếp cận văn hóa của Thủ tướng. Bà hỏi, chúng ta đang đề cập đến văn hóa nào và thời đại nào? Chẳng hạn dưới thời Apsara cũng không có mặc quần áo. Thời đại tiếp theo cũng không có quần áo. Vậy ý của ông là gì? Tôi không biết tại sao chỉ có phụ nữ bị cho là kẻ phá hoại toàn bộ nền văn hóa. Tôi nghĩ rằng văn hóa Khmer còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tại sao chúng ta luôn quy chụp cho phụ nữ là kẻ phá hoại văn hóa? Nếu bạn gìn giữ nền văn hóa mà chủ yếu là áp đặt và hạn chế tự do của nhau, bạn phải tự hỏi liệu bạn có muốn văn hóa đó hay không, bà Rishi nói. Thủ tướng Hun Sen đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan bao gồm Bộ Nội vụ và Bộ Bưu chính Viễn thông tìm hướng giáo dục phụ nữ và có biện pháp xử lý nếu họ tiếp tục ăn mặc hở hang, ông nói. Bán hàng chứ không phải là bán ngực. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích hành động này của chính phủ Campuchia. Lệnh của Thủ tướng theo dõi và giáo dục phụ nữ cho thấy một bộ máy giám sát và đe dọa của nhà nước nhằm thúc đẩy một chương trình nghị sự phân biệt đối xử và gia trưởng. Facebook phải từ chối hợp tác với bất kỳ yêu cầu phân biệt đối xử nào của chính quyền Campuchia đối với phụ nữ như vậy. Giám đốc khu vực Nicola Becklin của Tổ chức Nhân quyền này nói trong một thông cáo báo chí, việc công an giáo dục đạo đức phụ nữ một cách ép buộc như vậy là hành động tùy tiện. Không ai trong các phụ nữ này bị buộc tội vi phạm bất kỳ luật lệ nào và công an dường như chỉ hành động theo ý thích cá nhân của ông Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen nói rằng việc ngăn cấm là cần thiết vì ăn mặc gợi cảm như vậy sẽ dẫn đến quấy rối và cưỡng hiếp tình dục. Nhưng các nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ đã bác bỏ lập luận đó. Việc trừng phạt phụ nữ vì sự lựa chọn quần áo của họ là một phần nguyên nhân gốc rễ của bạo lực chứ không phải là biện pháp phòng ngừa và cần phải bác bỏ điều đó, thư ngỏ viết. Bà Rishi kêu gọi chính phủ không ủng hộ việc quy lỗi cho nạn nhân. Đây không phải là vì cách phụ nữ ăn mặc, vấn đề là hung thủ chứ không phải là nạn nhân, bà nói. 2 ngày sau thông báo của ông Hun Sen, trang Facebook của cơ quan công an đã đăng video của một phụ nữ bán hàng trên mạng tên là Thái Srinian lên tiếng xin lỗi và cam kết ngừng đăng hình gợi cảm để bán hàng. Bà cho Hon Navi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin và Phát thanh Truyền hình thuộc Bộ Thông tin, cho biết Bộ Thông tin và Văn hóa cần đưa ra các tiêu chí giải thích những gì cấu thành trang phục quá gợi cảm. Bà nói cơ quan của bà có hội đồng kỷ luật và khen thưởng sẵn sàng xử lý tất cả các hành động ảnh hưởng đến truyền thống, văn hóa, quốc tịch và đạo đức xã hội. Bà Navi nói, hiện không biết có bao nhiêu người bán hàng trực tuyến ở Campuchia vì họ không đăng ký, nhưng bà nói các cơ quan hữu quan, chẳng hạn như là Bộ Bưu chính Viễn thông, sẽ có hành động cụ thể và tìm cách giải quyết vấn đề. Bà Navi nói, đầu tiên hãy liên hệ với họ và có biện pháp giáo dục và lập biên bản để họ không lặp lại nữa. Kế đến, nếu họ vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan thẩm quyền hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.